thì mình sẽ automatic một ngày nào đó, mình sẽ tự động vô cùng lo cho chúng sinh. Như là mình hằng tự động lo cho mình hiện tại. Nhưng mà khi mà mình tập được thành một cái thói quen, tức là do cái đương nguyện chúng sinh này, cho nên ở đây nhất nhất thấy cái gì cũng đương nguyện chúng sinh. Cho nên ngồi trong nhà cũng đương nguyện chúng sinh rồi, bây giờ làm một cái hành động hiếu dưỡng cha mẹ thì dù dâng lên cho cha mẹ một món quà hay một viên kẹo hay một chén cơm cũng đương nguyện chúng sinh. Tức là cầu cho hết thảy chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, cầu nguyện cho chúng sinh, kính thờ chư Phật hộ dưỡng tất cả. Đó. Thì cũng nguyện cho chúng sinh tôn trọng chư Phật như mình tôn trọng cha mẹ như vậy. Rồi hộ dưỡng, hộ là bảo hộ dưỡng, là nuôi nấng. Nuôi nấng thì nuôi nấng từ tinh thần cho đến vật chất. Đó. Nếu làm được, hộ là bảo hộ đó là bằng cái gì để hộ? Là từ bi. Bằng cái gì để dưỡng? Trí tuệ. Bởi có cái gì dưỡng hơn được trí tuệ? Cái gì mà nuôi hơn được trí tuệ? Mình nuôi họ bằng tiền, bằng bạc, bằng đồ ăn, cơm áo gì cũng không chắc. Nuôi họ bằng trí tuệ đi. Họ có trí tuệ thì mình không cần cho họ một xu họ cũng sống. Mình cho họ trí tuệ đi thì mình không cần phải cho một chén cơm nào họ cũng no. Tại vì họ có trí tuệ rồi. Họ sẽ tự no, họ sẽ tự ấm, họ sẽ tự lo. Cho nên dưỡng nào mà hơn được trí tuệ? Hộ nào hơn được từ bi? Hộ là làm sao? Hộ là làm sao cho họ tránh khỏi mọi đau khổ? Đó là bi. Hộ là làm sao cho họ được an lành? Đó là từ. Cho nên hộ dưỡng chúng sinh đây, tức là độ chúng sinh, tức là làm cho chúng sinh có thể tự độ, nghĩa là đem trí tuệ đến cho chúng sinh và đẩy mọi người đến cái phương diện tự độ đó bằng từ bi. Đó gọi là hộ, đó gọi là dưỡng, đó gọi là kính thờ chư Phật. Tức là khi mình hộ dưỡng được chúng sinh, đó là kính thờ chư Phật. Tại vì Phật ngôn có nói một câu, có nói rằng là phụng sự chúng sinh là báo đáp hùng ân của chư Phật. Tức là hãy phụng sự chúng sinh đi là báo đáp ân đức của chư Phật. Cho nên phụng sự chư Phật chính là phụng sự chúng sinh. Cho nên mới nói ở đây rằng là khi mình thờ kính cha mẹ như vậy á, thì mình cầu hết thảy chúng sinh cũng kính thờ chư Phật. Mà kính thờ chư Phật nó, cho nên phát tâm hộ dưỡng chúng sinh, hộ dưỡng tất cả. Mà hộ là phát triển từ bi, mà dưỡng đó là ban bố trí tuệ cho chúng sinh, cho cha mẹ. Cho nên hộ dưỡng cha mẹ, mình hộ dưỡng chúng sinh đây á, là mình cũng hộ dưỡng cha mẹ. Nhưng mà hộ dưỡng cha mẹ, hộ dưỡng chúng sinh đây á, thì phải nhờ vào cái lực của trí tuệ và từ bi. Và lực trí tuệ của từ bi đó là lực của một vị Phật. Vị Phật đó không bất kể là vị Phật nào cũng phải có cái lực của trí tuệ từ bi. Lực của Phật này này, Phật mình á, tự mình thành Phật cũng phải cần có trí tuệ từ bi. Mình thể thành Phật được khi mình không phát triển được trí tuệ và từ bi đúng nghĩa. Cho nên không có một thái độ hiếu dưỡng cha mẹ nào hơn, không có một thái độ hộ dưỡng cha mẹ nào hơn là làm cho cha mẹ phát sinh từ bi và trí tuệ. Hay là nói một cách khác, làm cho cha mẹ phát Bồ Đề Tâm. Tức là đưa cha mẹ đến con đường của trí tuệ và của từ bi. Đó là hộ dưỡng cha mẹ bậc nhất. Cũng như Nho Gia hay nói, Nho Gia bảo là đại hiếu hữu tam, tức là cái hiếu lớn có ba, là kỳ thượng tôn thân, kỳ thứ phất nhục, kỳ hạ năng dưỡng. Đó là Nho nói. Tức là cái hiếu lớn nhất đó, là làm cha mẹ vinh quang. Cái hiếu thứ hai á, là làm cho cha mẹ đừng bao giờ nhục, đừng bao giờ xấu hổ vì mình. Cái hiếu thứ ba đó, mới là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng là chót. Tại vì ông Khổng có nói một câu, ông bảo là kim chi hiếu giả thì vị năng dưỡng, chi ư khuyển mã giai năng hữu dưỡng, đó, bất kính hà dĩ biệt hồ. Có nghĩa là người ta cứ nói hiếu là nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng thử nghĩ xem con ngựa, con chó còn nuôi được nữa là. Cho nên nếu mà nuôi không á, mà không kính á, thì khác gì nuôi chó nuôi ngựa. Ông Khổng nói. Cho nên ông Khổng nói là nuôi dưỡng cha mẹ chỉ là một hành động tối thiểu, chứ chưa phải là hiếu. Mà hiếu là phải tôn thân và phất nhục. Tức là phải làm cho cha mẹ vinh hiển vì mình. Mà phải làm cho cha mẹ không bao giờ xấu hổ vì mình. Thì đó mới là chí hiếu. Còn Đức Phật thì nói chí hiếu. Đức Phật và giả sử có người vai trái không cha, vai phải không mẹ, đi tận cùng thế giới này, hầu hạ cha mẹ đủ bề, cha mẹ có phóng uế ở trên mình cũng không có lấy đó làm gớm. lấy đó làm nhờm, vẫn hầu hạ phục sự cha mẹ như vậy. Người đó có hiếu chưa? Mấy vị đệ tử bảo hiếu rồi. Đức Phật bảo hiếu rồi đấy, nhưng chưa đủ là chí hiếu. Mà chí hiếu là người phải làm sao cho cha mẹ mình từ nay trở đi được an lành, được giải thoát mà không cần có cái sự hộ dưỡng của mình. Cha mẹ vẫn được an lành. Đó là làm sao cho cha mẹ của mình ấy, đó, cũng có trí tuệ, cũng có từ bi. Tức là cha mẹ của mình phát được cái tâm thành Phật Bồ Đề Tâm và chứng được Phật quả. Đó là hiếu nhất. Đó là cách trả ơn rốt ráo nhất. Đức Phật nói như vậy. Thế thì ở đây khi mà mình hiếu dưỡng cha mẹ thì mình nghĩ như vậy. Mình hiếu dưỡng cha mẹ thì cũng giống như là mình kính thờ cha chư Phật. Và chư Phật hộ dưỡng chúng sinh như thế nào, mình cũng hộ dưỡng chúng sinh như vậy. Và mình hộ dưỡng chúng sinh như vậy, cũng hộ dưỡng cha mẹ như vậy. Nếu mình sẽ hộ dưỡng cha mẹ như mình như là chư Phật hộ dưỡng chúng sinh. Đó. Tức là mình sẽ mình hộ dưỡng hộ cha mẹ bằng bằng tâm từ bi, dưỡng cha mẹ bằng bằng cái trí tuệ. Đó. Để cho cha mẹ được dưỡng muôn đời, hộ đó bằng từ bi để cho cha mẹ được hộ muôn đời, được hộ vĩnh cửu. Chứ không phải hộ là bảo hộ cha mẹ mà cha mẹ lìa mình ra là mất sự bảo hộ. Dưỡng là dưỡng cha mẹ lìa mình ra mất sự dưỡng nó đi. Thì cái dưỡng và cái hộ đó chỉ là yếu yếu kém. Còn hộ dưỡng đây là cha mẹ có lìa mình ra, cha mẹ vẫn bình an. Cũng như cha mẹ nuôi con, đứa con trưởng thành, đứa con lìa cha mẹ ra, đứa con vẫn sống được, cha mẹ mới yên tâm. Cha mẹ hộ dưỡng con cái cũng hệt như vậy. Cha mẹ hộ dưỡng con cái cũng làm sao mà khi con cái nó ra ngoài, nó vẫn được bảo hộ bởi cái trí tuệ của nó. Nó vẫn được nuôi nấng bởi cái trí tuệ của nó. Thì cha mẹ mới yên tâm cho nó rời mình. Rồi, vợ con hội họp thì nên nguyện chúng sinh oán thân bình đẳng lìa hẳn tham trước. Thì khi mà vợ con tụ tập trong gia đình ấy, thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh là oán thân đều bình đẳng. Tức là làm thế nào mọi người, mình có thể nhìn mọi người dưới con mắt như là mình nhìn những người thân của mình này. Oán thân đều bình đẳng. Tức là lìa hết những cái tham trước là không có cảm thấy cái tham luyến, cái ái. Tức là đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là tài sản tôi, đây là cái gia đình tôi, đây là cái hạnh phúc của tôi. Mà không cảm thấy như vậy. Tức là lìa hẳn mọi cái tham trước như vậy. Mà sẽ chỉ thấy rằng là mình lo cho những người này, mình đùm bọc cho những người này như thế nào, mình hộ dưỡng cho những người này như thế nào, thì xin mình hộ dưỡng hết thảy chúng sinh một cách bình đẳng như vậy. Mà lìa khỏi cái ái nhiễm đó. Tại do cái ái đó mà ích kỷ, do cái ái đó mà đau khổ, do cái ái đó mà có gia đình này và gia đình kia. Mà đã có gia đình này và gia đình kia thì tất nhiên phải có tranh chấp. Đó. Ái là một cái Đức Phật lên án mạnh mẽ lắm. Cho nên trong 42 chương của Kinh Tứ Thập Nhị Chương, cái kinh mà người xuất gia phải học đó, 42 chương từ chương thứ nhất cho đến chương thứ 42 là đà kích ái mãnh liệt. Rồi cái quyển Duy Giáo Tâm Kinh của tôi dịch ra nó một số ở đây có này, thì mình đọc cho nó mình sẽ thấy từ chương 1 cho đến chương 42 Đức Phật đà ái. Ái là cái gì? Là cái tình cảm. Đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là nhà cửa tôi, đây là cái gì của tôi ấy. Thì Đức Phật đả kích cái tinh thần nó lên. Và Đức Phật muốn mình đổi cái tinh thần nó thành một tinh thần của từ bi. Và Đức Phật cho là cái ái ấy, thì sinh phiền não cho mình và tạo cho nhiều kẻ khác làm nạn nhân của cái ái đó. Nhưng cái từ bi thì không có một kẻ nào là nạn nhân hết, mà kẻ nào cũng được nhờ. Và cái từ bi làm cho mình hết phiền não, mà cái ái làm cho mình bén nhạy phiền não vô cùng. Và cái ái nó là một gì ích kỷ ấy. Cho nên trong nó Đức Phật đà kích, xem cho kỹ, đà từ đầu đến đuôi. Chính vì vậy mà những người mà mới bắt đầu xuất gia đó, là trong cái lễ của chùa chiền là bắt phải học kinh đầu tiên là Tứ Thập Nhị Chương, là phải học để đà tất cả những cái ái. Ái bất cứ một cái gì là đều bị đạo Phật cho nó là nguyên nhân của phiền não, của đủ thứ các ác pháp phát sinh. Cho nên ngay khi mà tụ họp gia đình nhìn cũng không nhìn dưới con mắt ái, mà nhìn dưới một con mắt của bình đẳng, là không ái là của từ bi, mà nguyện hết thảy chúng sinh họ có thể nhìn nhau dưới con mắt bình đẳng, không có oán thân đó, mà diệt được hết tất cả những cái ái nhiễm nó đi. Rồi nếu mà mình được cái ngũ dục đó là
tài sắc danh thực và thủy, thì mình nguyện cho chúng sinh là nhổ mũi tên dục, tức là nhổ cái mũi tên của dục đi, và đốt ráo an ổn, tức là được an ổn một cách viên mãn. Đức Phật bảo rằng là người ta luân hồi chỉ do ái này, tại vì tiếc, tại vì cảm thấy đó là hạnh phúc, cảm thấy đó là hạnh phúc, cho nên luyến tiếc, cái ái nó mới cột néo, cho nên mới lại luân hồi sinh tử. Ái là nguồn gốc của luân hồi, Đức Phật nói như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là, và ái là nguồn gốc của sinh ra lo âu và sợ sệt. Cho nên trong Pháp Cú Kinh có một cái câu nói giống hệt như trong Tứ Thập Nhị Chương, là nói là do ái sinh lo âu, do ái sinh sợ sệt, không ái không lo âu, không ái không sợ sệt. Ở trong kinh Đức Phật cũng nói một câu là người nào mà muốn thoát khỏi luân hồi á, thì người nào mà có khả năng như vậy thì thoát khỏi luân hồi là bẻ mũi tên ma ái, vượt tầm mắt tử thần. Kẻ nào bẻ gãy được mũi tên ma ái, kẻ đó ra khỏi cái con mắt của tử thần không thấy nổi kẻ đó nữa. Cho nên đối với Đức Phật, ái là nguồn gốc hết, ái là làm luyến lưu, ái là làm âu sầu, ái là làm luyến tiếc, ái là đưa đến trạng thái của những người thất trí, của những người mất trí, những người điên, những người mát, những người cuồng tâm cuồng trí, là do nên cái ái quá, ái cái gì quá mà không được như ý, thì nó sinh ra thác loạn. Cho nên một cái người mà có trí tuệ, có quân bình á, cái người đó không có bị mát. Có cái người mát ở đa số là do nên cái ái nó bị trục trặc mà nó sinh mát. Đó, nó sinh cuồng loạn, tức là cái tâm hồn nó không có định, mà cái do cái không định đó là do bởi vì cái ái nó lên cao quá hoặc nó xuống thấp quá, nó như tăng sông ái nó không có lên máu mà nó lên ái, hay là nó xuống ái quá, nó xuống ái quá nó cũng sinh bệnh tâm thần, mà nó lên ái quá nó cũng sinh bệnh tâm thần. Đó, nó cũng giống như vậy. Cho nên nói ví dụ là nếu mà khi mình ở trong cung thất thì mình nên nguyện chúng sinh vào nơi thánh địa trừ hẳn uế dục. Thì khi mình ở cung thất là một cái nơi trang nghiêm tốt lành kia lắm, sạch sẽ, trang nghiêm đẹp đẽ, thì mình nguyện cho hết tẩy chúng sinh đều an trụ ở trong thánh địa. Thánh địa tức là hạnh thanh tịnh hạnh, thánh địa là cảnh giới của bậc thánh, của Bồ Tát, thì không còn có uế dục nữa, ở nơi đó không còn uế dục. Đối với lại những cái người mà bậc mình tạm gọi ở đời gọi là thánh nhân, họ để ý tới tâm lắm, còn phàm phu ít có để ý lắm. Đó, cho nên ông thầy Mạnh Tử cũng có nói một câu vậy, nó bảo người ta nghĩ cũng lạ, cái tâm là làm chủ con người, cái tâm là quyết định cái mọi cái vấn đề, để cho mình được người ta kính hay bị người ta khi đều do cái ý nghĩ của mình hết. Ý nghĩ của mình mà người ta khi, người ta trọng, ý nghĩ của mình nó xui khiến mình nói và xui khiến mình tới hành động. Cho nên cái tâm là cái quan trọng lắm. Tâm con người là tâm là chủ thể của cái thân này nữa, mà thân này thì biết quý, mà tâm kia thì không biết quý. Cho nên tôi lấy làm lạ, ông Mạnh Tử nói, tôi lấy làm lạ là người ta đánh mất cái đinh, cái búa, con chó, con mèo, người ta còn biết chạy đi kiếm. Nhưng mà tôi từng thấy người ta đánh mất cái tâm mà người ta không thèm kiếm, người ta không hề kiếm tìm. Thầy Mạnh thì nói như vậy. Còn trong đạo Phật thì nói là soi gương thấy mặt dơ á thì còn biết lau, mà tâm dơ thì không biết chùi. Đó, mà tâm dơ của mình là tâm gì, gọi là tâm uế trược, tức là đó, những cái tâm vị kỷ, những cái tâm tham dục, những cái tâm tham dục đó khi nào cũng suy nghĩ cái cách mà được lợi lạc, được ưu tiên hơn người, được chiếm đoạt của người. Những cái tâm đó khi nào cũng suy nghĩ như vậy, những tâm nó gọi là uế trược. Những cái phiền não ôm ấp ở trong lòng, nó là rác rến. Nhưng mà phiền não nó được mình ôm kỹ lắm. Có nhiều cái phiền não mình cất kỹ nó đến 10 năm chưa chịu vứt. Đó. Có nhiều cái thù, cái hận, cái giận cất tới 10 năm, 20 năm không chịu vứt. Cưng lắm. Cất kỹ như của gia bảo. Tức là chứng tỏ là cũng hơi mát á. Chứ nếu mà nó là cái thứ mà mình ưa, mình quẳng chứ, mình vứt liền chứ, vứt không chần chờ, mà vứt càng sớm càng tốt, chứ cớ gì lại cất kỹ như vậy. Lâu lâu moi ra lâu lâu moi ra ngắm nghía, như là cái ông già mà đào đất moi vàng để ngắm như ban sáng tôi có kể. Thành ra mình cứ thấy chúng sinh điên đảo, chúng sinh bệnh á. Đức Phật nó nhìn dưới con mắt Đức Phật, khi ngọc Phật đổi mình thấy quả tình không biết đạo Phật nó bệnh hoạn vô cùng. Hay biết không chính xác nó cũng bệnh nữa. Chứ nếu quả tình mà đúng theo cái suy nghĩ của mình bình thường thì ô cái đó phiền não mình không ưa thì mình phải vứt chứ. Nhưng mà ai làm gì mình phiền não, mình có hai cái để ghi xương khắc cốt. Ai mà làm gì ơn cho mình ghi xương, ai mà làm gì oán mình khắc cốt. Mình đâu có ghi xương khắc cốt những cái gì mà không có lợi mà không có hại cho mình đâu. Đó. Như ôm ấp những cái oán kỹ lắm. Thì tất cả những cái đó nó là cáu bợn của tâm. Nó làm dơ tâm mình, nó làm uế tâm. Cho nên phải chùi nó đi. Chùi nó bằng gì, lau nó bằng cái gì giờ? Lau nó bằng Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm thì lau được. Phát Bồ Đề Tâm tức là lập nguyện độ sinh á. Đoạn phiền não, tu từ tu bi á. Tức là tu các điều lành á. Bỏ các điều dữ á, tức là tu theo giới á. Tức là dùng giới để chùi tâm. Mà hễ tâm sạch thì thân này tự nhiên tịnh. Chứ không còn thân này làm bộ lim dim nhắm mắt, lim dim niệm Phật mà trong đầu tính tiền thì dù như vậy nó thì cũng như không à. Hả? Nhưng mà mình cái tâm ý như thế nào á thì cái thân nó sẽ ra như vậy à. Nhá. Thế mình không cần thì dù cái tâm nó thanh tịnh thì tự nhiên, nhưng mà con người ta còn nhiều nó chuộng cái hình tướng. Cho nên người ta mới giả đò hình tướng nhiều, tại người ta chuộng hình tướng. Người ta chỉ nhìn hình tướng thôi. Người ta cảm thấy như vậy nó mới là tu. Nếu có nhiều người lý luận vui lắm. Tu mà còn cười. Tôi không biết ông anh tôi ông vô trong cái chùa nào ông nghe câu đó mà ông chít cho đến bây giờ ông chưa có chịu xả. Ông bảo ông vào cái chùa nào đó ông ngồi ông nghe mà ông thấy có một bà cụ bác phê bình như vậy nó mà ông nghe ông bất mãn cho đến bây giờ. Ông bảo tại sao tu lại không được cười? Ông bảo tu thì phải vui, vui thì phải cười. Tại sao tu lại không được cười? Nhưng mà có rất nhiều người hay như vậy đó. Tu mà sao cười, tu mà sao cái này, tu mà sao cái kia. Mà tinh là những người mà không ít chịu tu lắm, nhưng mà hay bày cho kẻ khác tu. Đó. Thầy phải tu thế này này, mà chưa tu bao giờ hết, mà chưa thọ giới nhưng mà thầy phải tu thế này này. Giống hệt như là mình đến mình bày cho bác sĩ, mình bảo bác sĩ chữa bệnh phải như thế này này. Bệnh của tôi đó bác sĩ phải chữa như vậy, như vậy, như vậy. Vậy thì thôi mình đến ông bác sĩ làm gì, mình ở nhà mình mở phong mạch mình tự chữa cho rồi. Thì đây vậy mình mở chùa lấy mình độ sinh cho rồi, sao mình đi chùa mình dạy cho mấy thầy tu. Nó ví dụ như vậy. Thế chính vì vậy mà trừ hẳn uế dục vào nơi thánh địa đó, là vào cái chỗ sự thanh tịnh đó để trừ hẳn uế dục. Còn lúc đeo trang sức, cái này là của người nữ nhiều á. Lúc đeo trang sức thì nên nguyện chúng sinh bỏ tư trang giả đến chỗ chân thật. Tức là những cái tư trang này nó đeo vô nó làm cho mình được có vẻ trang nghiêm đẹp đẽ đó, xinh đẹp đó. Nhưng mà mình phải lệ thuộc vào nó. Còn bây giờ mình phải đến một cái chỗ chân thật, tức là một cái chỗ trang nghiêm thân thật. Chân thật cho nên người thế gian lấy y phục, quần áo, lấy những cái thứ này đeo vô để mà trang nghiêm. Còn chư Phật lấy gì để trang nghiêm? Chư Phật không có đeo gì hết á. Chư Phật lấy gì trang nghiêm? Phước trí nhị nghiêm thân. Lấy hai thứ đó để trang nghiêm thân. Cho nên trong Phật Pháp hay nói là phước trí nhị nghiêm thân. Tức là phước, đức, trí tuệ, hai thứ đó là hai thứ để nghiêm thân. Tức là để trang nghiêm thân này. Dùng trí tuệ và phước đức của mình mà trang nghiêm cho mình. Cho nên không đeo gì hết á. Mà đeo cái tư cách đó, đeo cái trí tuệ đó, người ta cũng kính à. Không cần phải đeo cái gì hết, không cần phải làm cái gì hết. Ăn mặc bình thường thôi, nhưng mà với một cái tư cách như vậy thì người ta cũng kính trọng. Cho nên mình sẽ được một cái sự trang nghiêm lợi ích cho mình và cho chúng sinh vô cùng. Chứ không phải một cái trang nghiêm của cô vợ ba tay lá trong câu chuyện ông trưởng giả. Những cái đồ mà mình trang sức này là cô vợ ba của ông trưởng giả. Tại vì cô vợ ba nó sau khi trưởng giả chết, cô tuyên bố là ông trưởng giả chết, cô đi tái giá. Thì của trang nghiêm này mình chết đứa khác xài. Đó. Cái xe của mình quý lắm, mà mình chết rồi thì người khác lái. Tức là đi tái giá đó, cái xe nó cũng đi tái giá. Cái cả ráo của xoàn của mình nó đi tái giá ráo hết á. Cho nên một người bất trung bất nghĩa như vậy mình có quý chứ. Nhưng mà có người không có tái giá mà đi theo mình muôn đời, tâm mình á. Nhưng mà trong khi sống thì mình dùng tâm mình làm mỏi, tức là kiếm đủ thứ mánh mấm để mà kiếm những cái thứ hột xoàn cà rá gì, nó ví dụ như thế, để mà đeo đầy mình hết, mà cái tâm mình thì tan nát hết, tại vì âm mưu đủ thứ. Xong rồi lúc chết thì vứt cái lại cho chúng xài, nó ôm theo một cái tan nát đó. Cái tâm tan nát, nó nghèo nàn, nó qua cái kiếp sau mới đờ đẫn, mới khờ khảo, mới bị chúng bắt nạt đó, mới tối ngày kêu cứu, cũng chỉ do như vậy thôi. Nó cũng chỉ do những cái nguyên nhân như vậy. Cho nên ngay cái khi trang sức này thì cầu nguyện cho chúng sinh được cái sự trang sức chân chính, rồi một cái sự trang sức mà đầy đủ nhất, mà chân thật nhất. Chắc là mình ngừng ở đây hả, cũng khá lâu. Mình tạm ngưng đi rồi tối tiếp, tại vì tôi nghĩ rằng là ngồi một cái ngồi phệt ở dưới đất như vậy là mỏi lưng ghê lắm. Hả? Mỏi lưng ghê lắm. Cho nên một lát đề nghị á, người trẻ trẻ thì có thể ngồi gần, như sư cô chủ trì nói đúng như vậy. Đừng có ngồi xa xa, cứ cái nhân duyên xa. Cái nhân duyên mà mốt khi nào cũng thấy tăng với Phật tuốt đằng xa. Đó. Tại sao lại không dám gần? Ngồi gần, nhìn thấy gần, thấy rõ bà Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo, sư bá hiện thân Tỳ Kheo Tăng để bắt đến gần Đức Phật đó. Rồi mình bây giờ không ai cầm hết mà cứ đứng xa xa, thét rồi ngồi tuốt đằng xa lấy ông nhòm nhòm tới. Đó. Rồi bắt cái loa tới đó. Cho nên không việc gì phải ngồi xa sư cô dù chỉ với chúng. Nhưng mà thôi đề nghị mấy vị mà lớn tuổi thì cho ngồi giữa, chứ không ngồi lâu á đau lưng lắm. Tôi thông cảm. Tôi mà ngồi thét dưới đó hồi cũng đau lưng. Đó. Trẻ trẻ thì được. Là khi lên trên lâu cát, lên trên lầu cát, nên nguyện chúng sinh lên lầu chính pháp, thấy suốt tất cả. Tức là khi mà mình lên trên lầu cao, chẳng hạn như là mình lên trên chánh điện này, mình nhìn thấy bốn bể, thì mình nên cầu nguyện cho chúng sinh được lên trên cái lầu của chính pháp. Lầu của chính pháp đây tức là lên được các pháp mà đi sâu trong các pháp, hay là lên được các pháp vô thượng, để mà thấy suốt tất cả. Tức là khi mình đứng ở cao thì mình có thể thấy được bốn bề. Thì cũng vậy, khi mà mình mà hiểu biết được thâm sâu của pháp, tức là mình lên trên được cái lầu của pháp á, thì mình cũng có thể thấy rõ được các pháp. Thì chính vì vậy mà khi đó mình mới cầu nguyện cho chúng sinh là được lên lầu chính pháp, thấy suốt tất cả. Nếu mà mình bố thí thì nên nguyện cho chúng sinh bỏ được tất cả lòng không ái trước. Tức là khi mình bố thí cho ai cái vật gì hay là cái điều gì á, thì mình khi nào cũng cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh xả được hết thảy, xả được mọi thứ mà lòng không ái trước. Thì mình biết là chung quy là mình xả không nổi á, cũng chỉ vì ái nhiễm thôi, ái trước thôi mà xả không được. Còn nếu mà không có cái tâm ái trước thì đương nhiên cái gì cũng xả được. Mà xả cũng được chỉ vì cái ái do ngã thôi. Cái đó là cái một cái sở ái của ngã. Cho nên vì vậy không xả được. Là bây giờ nội nên mình đừng có nói đến của cải vật chất hay là tài sắc gì. Bây giờ mình chỉ nói đến một cái thói quen thôi. Là cái ngã của mình nó cần phải nói chuyện thị phi, nó ví dụ vậy. Đó. Mà không nói chuyện thị phi, mình nói chuyện khác thì mình buồn ngủ mà chán. Mình bảo nghe chuyện Phật Pháp mình hay ngủ gục. Nhưng mà nghe chuyện thị phi thì mình tỉnh, không có ngủ chút nào hết. Mà tỉnh ghê lắm, mà trong người thấy máu nó lưu thông chạy, không cần phải châm cứu mà huyệt nào cũng đả thông hết, máu nó chạy dồn dập, mà thấy tỉnh, mà nói thôi, nói thấu đêm cũng không hết chuyện, cũng thấy mệt, nói ngày này cũng ngày khác, thấy không có thấy chán. Nhưng mà Phật Pháp thì nói đổi hết cái để nói, ví dụ vậy. Hay nghe Phật Pháp thì buồn ngủ, mà nghe chuyện thị phi thì theo dõi ghê lắm. Theo dõi tận tình, ví dụ vậy, cái đó nó là một cái thói quen của cái ngã. Cho nên khi mình xả, mấy cái đó mình xả cũng được. Chẳng hạn giờ thói quen của miệng hay nói chuyện thị phi, tí giờ xả đi không nói chuyện thị phi nữa, mà dùng miệng nói chuyện Phật Pháp, nó không quen. Cho nên xả cũng được, nói chuyện Phật Pháp dăm ba câu cái là bắt đầu phê bình. Là nó lại nhảy sang thị phi. Nói ví dụ vậy. Cho nên mình có thể bỏ được hết tất cả, mà trong tâm mình không còn ái một cái pháp nào, một cái điều nào hết. Và trong tâm mình nó không có ái nhiễm nữa, nó không có bị nhiễm ái nữa. Thì mình có thể xả. Mình xả được mọi chuyện, xả được chuyện thương, chuyện ghét, chuyện thị, chuyện phi. Xả được chuyện hơn, chuyện thua, chuyện thiệt. Thì mình xả được tất cả. Thì cái tâm mình có như thế đó, thì nó mới là có công đức đúng nghĩa. Tức là mới là bố thí chân chính. Tức là bố thí là cho hết, xả hết, bỏ hết. Thì ở ngoài thì mình bố thí của cải vật chất cho chúng sinh, ở trong đó thì mình xả hết tất cả. Ở ngoài xả của cải cho chúng sinh, ở trong xả hết những cái tâm địa phiền não đó. Mà xả hết những tâm địa phiền não đó thì cái tâm này của mình nó được tịnh, được tịnh, được phước, những chỗ phước. Và phước đó là sự phú quý. Rồi cái phước đó chính là khi mình xả được hết như vậy đó, mà mình cũng tạo phước cho người khác, tức người ta cũng không có bị mình phiền nhiễu nữa, không có bị mình thị phi nữa, không có bị mình so đo nữa, không có bị mình tật đố hay là ghét ghen nữa. Thì như thế đó thì mình mới đúng nghĩa là bố thí cho chúng sinh những cái gì lợi lạc, nó làm cho chúng sinh lợi lạc. Khi mình xả được những cái tâm như vậy thì là chúng sinh được hưởng những nhiều cái lợi lạc kia lắm. Thì như vậy khi mình xả bỏ được cái tâm niệm ái, tức là mình tu được thiện pháp mà mình đoạn được ác pháp. Ác pháp là cái gốc để gây cho mình phiền. Và gốc gây mình phiền không gì hơn ái. Mà cái làm cho người ta phiền cũng không có gì hơn là cái ái ở nơi mình. Ái đây Đức Phật chỉ chung. Ái đây là cái tâm thương ghét. Chứ không phải là ái ở đây là chỉ có cái nghĩa là thương thôi. Cái ghét hay thương gì nói chung đó là cái ái của mình. Tại vì cái ái của mình nó mới đưa mình tới thương, đưa mình tới ghét. Là do nơi cái ái. Và cái ái từ thương nó mới biến thành ghét. Có khi ghét chỉ vì thương thôi. Cho nên cái ghét nó vẫn là ái. Mà vì mình thương ai mình mới ghét người kia. Cho nên cái ghét đó nó cũng sinh ra bởi ái, bởi gốc ái. Cho nên ái là nói chung như vậy. Thì tất cả những đó đều chỉ cho phiền não hết. Cho nên bỏ được tất cả những cái đi xả vứt. Cũng giống như là mình bố thí mọi thứ vật chất ở bên ngoài. Thì đây mình cũng như mình bố thí, mình xả bỏ tất cả những cái thứ đó đi ở trong thân tâm. Từ thứ bất tịnh để đổi lại được tịnh. Bất tịnh nó là thuộc về ái, ái nó là thuộc về ngã. Để mà đổi lại được cái tâm thanh tịnh không ái nhiễm, tức là cái tâm của từ bi, của bố thí, của từ bi, thì cái tâm đó nó mới là tâm của thanh tịnh. Thì tâm đó là tâm của thánh đạo. Cho nên bố thí như vậy thì mới là ba la mật được, tức là biến từ phàm phu trở thành thánh. Tức là từ bờ bên này mà nó qua bờ bên kia. Rồi thì mình biết rằng là khi mà ở trong cái nỗi nguy hiểm ách nạn thì mình nên nguyện cho chúng sinh tùy ý tự tại chỗ làm vô ngại. Tức là khi nào mình gặp một cái gì nguy hiểm, mình gặp cái gì khó khăn đó, ách nạn nói chung á, thì mình luôn luôn nguyện cho hết thảy chúng sinh là luôn luôn được tự tại, đừng có bị những cái chướng ngại như vậy. Ách nạn ở đây là chỉ cho chướng ngại. Cho nên có chướng ngại là gọi là có nạn. Có chướng ngại nên gọi là ách. Thì ách nạn nó là nói chung hết thảy, nó đều là những cái chướng ngại, những cái nghịch cảnh. Thì những cái nghịch cảnh mà chướng ngại đó nó khiến cho mình không được như ý. Không được như ý cho nên không có được tự tại. Thì khi mình chịu những cái cảnh như vậy đó, thì mình nguyện cho chúng sinh làm sao mà lúc nào họ cũng được tùy ý tự tại. Tức là đừng có bị cái chướng ngại này. Mà cái việc làm của họ không có bị ngăn ngại, tức là chỗ làm vô ngại, không có bị ngăn ngại. Khi mình chịu cái ngàn đó thì mình nguyện cho chúng sinh đừng bao giờ chịu như vậy, mà được cái sự như ý muốn. Như vậy thì mình thấy là nhất dứt khoát cái gì, từ mình gặp cái ách, từ mình lên trên lầu, từ mình ngồi trong nhà, từ mình trang điểm, từ mình trang sức, cái gì mình có thể đương nguyện chúng sinh được hết. Mà chính cái đó là cái mà làm cho mình trong mỗi một cái niệm của mình đó, cái niệm nó đều nguyện cho chúng sinh. Thì như vậy niệm niệm nguyện cho chúng sinh, nó là niệm niệm, là niệm bồ đề tâm. Mà niệm niệm không lìa bồ đề tâm thì cái niệm đó là nhân để mà thành Phật quả. Đấy, cái niệm đó là niệm nghĩ cho chúng sinh, thì niệm nó là niệm của thánh đạo đó, tức là gọi là thánh chủng đó. Tức là cái chủng tử để mà thành thánh. Rồi chẳng hạn như là lúc mà bỏ nhà cửa, tức là lìa nhà cửa đi á, bỏ cư gia, lúc bỏ cư gia nên nguyện chúng sinh xuất gia vô ngại, tâm được giải thoát. Cho nên khi mà mình lìa nhà, mình đi thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh này được được cái sự mà xuất gia vô ngại. Xuất gia là xuất tam giới gia. Tam giới gia là Đức Phật nói rằng là chúng sinh này là chỉ lẩn quẩn ở trong ba căn nhà. Nhà đó là nhà của tam giới. Tam giới đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà ba cõi đó Đức Phật đều nói như trong kinh Pháp Hoa là tam giới bất an du như hỏa trạch. Là cả ba cái cõi đó đều không có chỗ nào là an hết. Cái chỗ nào cũng như là nhà lửa vậy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới ví dụ là mấy đứa nhỏ ở trong cái nhà bị đốt cháy mà không biết vẫn dửng dưng chơi đùa, mà nó không biết cái nguy hiểm của cái nhà đang cháy. Rồi ông trưởng giả mới phải phương tiện cho đồ chơi để tụi nhỏ nó bỏ cái nhà chạy ra ngoài, bỏ cái căn nhà lửa đó. Tí như là Đức Phật phương tiện nói các pháp thanh văn hay là quyền thừa Bồ Tát để làm cho người ta móng cầu những cái như vậy, người ta mới ra khỏi tam giới ra. Mà khi ra khỏi tam giới ra rồi thì mới chỉ cho biết tam giới nó bất an, rồi thì tức là chỉ cho cái con đường chứng ngộ con chỗ an lành chân chính đó, là Phật quả đó. Cho nên vì như vậy mà nguyện cho chúng sinh này xuất ra, tức là ra khỏi nhà một cách vô ngại, xuất ra vô ngại, tức là không có bị chứng ngại, thì khi mà ra khỏi ba cái cõi này tâm được giải thoát. Rồi khi mà mình vào trong vào tăng già lam, tức là vào chốn chủ triền như ở đây, nên nguyện chúng sinh diễn thuyết các thứ pháp không tranh cãi. Thì khi mình vào cái chốn già lam thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh này được khéo nói các thứ. Các thứ gì vậy? Các thứ pháp không có tranh cãi, tức là không có pháp, không có đấu tranh. Thì tại sao vậy? Tại vì già lam gọi là thanh tịnh địa. Chữ già lam dịch ra là thanh tịnh, là sạch sẽ, và thanh tịnh địa gọi là già lam. Già lam là tự, là chùa. Chữ tự là nói tắt của già lam, là dịch của già lam. Nên chùa, chùa là già lam. Cho nên ở Việt Nam có chùa già lam á, chùa chùa, thật ra là Quảng Hương già lam, tức là chùa Quảng Hương đúng hơn, nhưng mà người ta quen gọi là chùa già lam. Cũng như nói chùa Thiếu Lâm Tự vậy, đã chùa còn tự nữa, rồi chiều chùa Thiếu Lâm Tự dân thép nói tắt là chùa tự, tự đó là chùa. Thì chữ già lam nghĩa của nó là chùa, bản chất của nó là chữ chùa là gì? Chùa là dịch ra nôm na, rồi nói nôm na là chùa, nhưng mà cái nghĩa của chữ chùa, nghĩa của chữ già lam là thanh tịnh địa, tức là vùng đất thanh tịnh. Thì già lam thanh tịnh địa là vùng đất thanh tịnh, là vùng đất thanh tịnh đó là bởi vì cái cảnh giới nó được trang nghiêm, được trang nghiêm một cách thanh tịnh như là mình thấy hiện tại. Như là mấy ngôi chùa Trung Hoa mình nhìn thấy mắc cổn này có thấy, hay là ví dụ Dung này kia, nó ví dụ tay nào có đi Trung Hoa sẽ thấy mấy chùa bên Trung Hoa họ thờ phượng Tràng Phan và Bảo Cái đầy hết, phải không? Thấy không? Tràng Phan Bảo Cái họ thờ như trong kinh miêu tả vậy. Ở Việt Nam mình tương đối đơn giản, còn chùa Trung Hoa nào cũng ở trên Đức Phật Ngự là một cái bảo cái thật to. Mà họ nghĩa là tô điểm cái bảo cái nó rất là tinh vi. Rồi những cái tràng phan, những cái tràng phan to dài lắm từ trên trần nhà rũ xuống ở chỗ của Đức Phật ngồi. Thì Đức Phật thì dĩ nhiên mình biết rằng là ngài được thanh tịnh không phải chỉ tràng phan bảo cái của cõi trời, mà cái trang nghiêm thanh tịnh chân chính của một Đức Phật đó là phước trí nhị nghiêm thân này. Những cái thứ đó trang nghiêm, cho nên nó được cái chỗ nào mà Đức Phật ngự trị thì chỗ đó nó được cái phước và cái trí tuệ của Đức Phật nó trang nghiêm chỗ đó. Hay là nói một cách khác, cái chỗ nào mà nó thanh tịnh thì cái chỗ đó nó phù hợp với lại cảnh giới của chư Phật, tại cảnh giới chư Phật nó thanh tịnh. Cho nên chỗ nào thanh tịnh thì chỗ đó có Phật, chỗ nào có Phật chỗ đó thanh tịnh. Thế tăng vậy là già lam, tức là thanh tịnh địa là chỗ mà Đức Phật ngự, ở đây gọi là già lam. Mà muốn vào được cái thanh tịnh địa đó, như ban sáng tôi có đề cập ban chiều á, là ba cái cổng là không môn, vô tướng môn, vô nguyện môn, thì phải vào một trong ba cổng đó thì vào được cái đất thanh tịnh. Vào được đất thanh tịnh thì thấy Phật. Thì bây giờ mình vào cái đất thanh tịnh mà thấy Đức Phật hiện tại đó, thấy tôn tượng của Phật, thì mình nguyện cho chúng sinh diễn thuyết các thứ, tức là diễn nói được các pháp, mà các pháp không tranh luận, không tranh cãi. Các pháp không tranh cãi tức là các pháp không có đấu tranh. Các pháp không có đấu tranh ở đây tức là các pháp không có đấu tranh giữa ngã này và ngã nọ, tức là giữa cái sự mà phân biệt của ngã, chấp, những cái sự mà thắng bại của ngã. Đó. Mà cái công cuộc đấu tranh như tôi nói, nó cái dục của thế gian nó là cái dục phát sinh từ một cái lợi lộc trong ngã. Còn cái pháp dục đó là nó phát sinh từ một cái sự mà mong muốn cho mình và chúng sinh đều được cái sự giải thoát. Cho nên cái dục đó nó không phát sinh bởi một cái ngã. Nó không nằm ở trong ái. Nó, cho nên nó không thuộc vào ái dục. Mà nó thuộc vào pháp dục. Thì cái mà thí dụ như là cái tranh mà về pháp á, là một cái sự là cũng giống như rằng là mình phải tự đấu với mình. Hay là mình phải tự đấu với những cái mà si mê của nhiều đời nhiều kiếp mà mình đeo mang. Mình phải đấu với nó. Cho nên kẻ địch của mình không ai khác hơn là mình, kẻ địch mà nguy hiểm nhất cho mình, kẻ mà hại mình nhất, không phải là A hay B hay C, mà là chính mình. Kẻ nào mà có khả năng hại được mình là do tại vì mình tiếp tay. Chứ nếu mình không tiếp tay thì không kẻ nào trên đời này hại được mình hết. Tại mình có những cái chủng tử đó nó mới hại được mình. Mình có những cái chủng tử của ái, tức là dễ phiền não, dễ đau khổ, dễ tham dục để mà u mê, để bị lường gạt. Thì với những cái chất liệu như vậy, kẻ kia nó mới hại mình được. Thành ra nếu mà mình có những cái như vậy nó thì không ai hại được mình hết. Thì không ai hại được mình. Và trái lại, nếu mình có như vậy thì không những không kẻ nào hại được mình, mà lại còn trở ngược, kẻ nào cũng làm lợi cho mình hết. Như vậy nó mới là vi diệu. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật, bất cứ một kẻ nào mà có nhân duyên gặp Phật, thầy đều được lợi lạc hết. Không có kẻ nào có nhân duyên gặp Phật mà không có được lợi lạc bao giờ hết. Thậm chí tới gặp mà sinh tâm ác với Phật cũng bất được lợi. Tại vì Đức Phật có thể chuyển hóa cái ác đó trở thành cái thiện một cách dễ dàng lắm. Vì ác là như thế nào là ác? Ác là làm cho mình bị đau khổ. Là ác. Ác là làm cho mình bị thiệt hại là ác. Còn như thế nào gọi là thiện? Thiện là làm cho mình được vui thích, làm cho mình được lợi lạc. Đó là thiện. Cho nên đối với Đức Phật đó, thì một cái kẻ nào làm ác á, thế Đức Phật quan sát, Đức Phật chuyển ác nó thành thiện. Thành ra kẻ nó rốt cuộc đang làm ác trở thành làm thiện là Đức Phật có lợi. Cho nên Đức Phật mới nói trong 10 điều tâm nguyện, mới có nói cái là lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu, lấy kẻ phá hoại làm nơi thành tựu, lấy ma vương làm bản đạo. Đức Phật mới nói như vậy, mới nói ngược như vậy. Tức là lấy kẻ phá hoại làm sự thành tựu. Tức là cái kẻ phá mình là cái kẻ làm thành tựu cho mình. Lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Đức Phật mới nói nghe con vẻ như là ngược lại với nó. Đó. Là bởi vì chẳng hạn một cái kẻ mà hại ngài bởi một cái tâm đố kỵ, thì ngài sẽ quan sát và bảo là cái tâm đố kỵ này á, nó làm mình khổ. Và trước nhất nó làm kẻ kia khổ, cho nên kẻ kia mới chút cái khổ đó ra nơi mình. Và mình và kẻ kia đều là nạn nhân. Một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Mình là một nạn nhân gián tiếp, kẻ kia là một nạn nhân trực tiếp. Cho nên mình biết là cái đố kỵ nó gây tạo cái khổ sở như vậy. Vì vậy từ nay cho đến tận vị lai kiếp, phát nguyện rằng là không bao giờ đố kỵ, không bao giờ suy nghĩ tới cái sự đố kỵ, không bao giờ hành động đố kỵ, không bao giờ nói lời đố kỵ. Và ba nghiệp của ngài ly khai cái niệm đố kỵ. Và như vậy Đức Phật diệt được một ác pháp và tăng trưởng được một thiện pháp. Như thế thì cái người mà đã đố kỵ với Đức Phật, người đó vô tình làm cho Đức Phật tăng trưởng thiện pháp mà diệt đi một ác pháp, nghĩa là Đức Phật tu được một pháp lành và đoạn được một ác pháp. Và với Đức Phật luôn luôn quan sát như vậy, và ngài luôn luôn lấy những cái nghịch cảnh như vậy làm duyên tiến tu, và luôn luôn lấy kẻ phá hoại làm nơi thành tựu. Và chính vì như vậy kẻ phá hoại vô tình thành kẻ bản đạo đó. Cho nên lấy ma vương làm bản đạo, Đức Phật mới nói như vậy. Cho nên chính vậy Đức Phật mới thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, mới biến Ương Quật Ma La thành La Hán. Là nhờ như vậy, là nhờ cái trí tuệ của Đức Phật, cái quan sát như vậy. Thế thì cái đấu tranh của một cái người tu á, tức là cái đấu tranh đó là một cái đấu tranh, không phải là một cái đấu tranh bởi ngã nữa, tức là không phải như là một cái dục bởi ngã, gọi là ái dục. Đó. Thì cái đấu tranh này là cái đấu tranh để mà thành tựu cho mình một cái sự nghiệp thức tỉnh, cũng như là chúng sinh cũng được như vậy. Còn cái đấu tranh của chúng sinh giữa ngã này và ngã kia, giữa sự tranh chấp, những cái sự mà đố kỵ tật đố hàng ngày, so đo thị phi và nhân ngã của hàng ngày,
những cái đấu tranh đó cần phải dẹp bỏ. Đấy, như cái câu trên mà nói, khi mà bỏ được cái tâm ái nhiễm đi, tâm lòng không sở trước, như là khi bố thí nguyện cho chúng sinh bỏ đi tất cả, trong lòng không còn vướng mắc một chút ái nhiễm nào hết, thì vào cái chốn xà lam cũng vậy đó, thì cầu cho hết thảy chúng sinh được nói, được nghe, được diễn bày tất cả các tứ pháp. Các tứ pháp đó đều nằm với cái tình trạng là diệt đi ái dục, đó, diệt hết đi những cái thứ mà tranh chấp đó, những thức cội rễ của mọi cái sự mà tranh giành phiền não đó. Ở trong cuộc đời mà Đức Phật quy kết bằng cái bài kể trong pháp cú, những cái Phật nói rằng là thắng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, bỏ sau mọi thắng lợi sống an bình tĩnh lặng. Thắng thì chịu thù thì cũng chẳng yên, mà thua thì chịu khổ chịu nhục, cho nên cũng không yên. Chi bằng bỏ hết cả thắng bại đi, sống an bình tĩnh lặng. Bỏ thắng bại đây có nghĩa rằng là không tranh không chấp, bởi vì đời này có nhiều khi mình tranh chấp, cũng có người cứ đến ta tranh chấp với mình à. Mình không muốn đấu, thiên hà nó cũng bắt mình phải đấu, đưa kiếm cho mình. Cho nên cái mà bỏ cái sự thắng bại đây, nó tức là bỏ cái sự thắng bại đây là bỏ như thế này này, mình phải hiểu cho nó một cách tường tận. Nói ví dụ, bây giờ mình làm cái chuyện gì, bây giờ mình xây chùa, giống như sư cô chủ trì tới xây chùa, thì bỏ sau mọi thắng bại là như thế này, tức là vẫn xây chùa, nhưng mà xây thành hay không thành, tức là thắng và bại đó, bỏ sau lưng. Tức là chỉ biết vậy nè, mình làm hết sức mình xây dựng một cái tạo tràng, một cái già lam thanh tịnh địa để đại chúng được đồng tu, để đại chúng có cơ hội nghe pháp màu. Mình muốn như vậy, mình làm như vậy không phải vì cái ái dục của mình, mà vì cái lợi lạc chung cho chúng sinh, vì sự phụng sự chúng sinh mà mình hành động. Mà giả sử bây giờ mình xây thành hay không thành, đó là nhân duyên. Nhưng mà nếu mình vẫn giữ được cái tư tưởng đó, dù cái chùa thành hay dù cái chùa không thành, mình vẫn giữ được tư tưởng phụng sự. Không phụng sự được bằng cái ngôi chùa thì phụng sự bằng một cách khác. Cái tâm phụng sự đó không có lúc nào xao xuyến hết. Chứ không phải rằng là xây được chùa thì thỏa mãn, kiêu hãnh, mà nếu không xây được chùa thì nản chí, đau khổ, tuyệt vọng, buồn rầu và xa lìa sự tu. Không phải như vậy. Đó là mình bị cái thắng bại nó cột níu. Còn bây giờ mình bỏ sau mọi thắng bại, nghĩa là thành hay bại gì đó, đối với mình không phải mình làm là để nhắm vào cái chuyện đó, mà làm là vì cái tâm tốt. Mà nên tâm tốt của mình bây giờ dù cái hình tướng đó nó thành hay không thành đi chăng nữa, miễn là tâm tốt của mình được duy trì. Còn cái kết quả của do nên cái tâm tốt của mình nó có thành không thành, nó là nhân duyên thôi. Còn cái mình muốn là cái sự tốt, thì cái sự tốt nó vẫn duy trì và vẫn tồn tại. Thì như vậy mình sẽ an bình và tịnh lạc vô cùng khi cái kết quả là ngôi già lam này có thành hay không thành. Nếu nó thành mình vẫn an bình tịnh lạc lắm, là không kiêu, không thỏa mãn đó, và vẫn bình thản làm chuyện đạo. Mà nếu nó có thất bại cũng không buồn nản, không nản chí, không ngao ngán, không chê trách, không đổ lỗi, mà mình vẫn tiếp tục hành đạo như thường. Và như vậy là mình sống an bình tịnh lạc, là bỏ sau lưng thắng bại. Nhưng có nghĩa rằng là bỏ sau mỗi thắng bại là không làm gì hết, xong rồi ngồi yên nó không nhúc nhích để mà đừng có thắng bại, không được. Mà bỏ sau mỗi thắng bại là vậy, mình vẫn làm Phật sự. Nếu mọi người làm Phật sự thì vẫn làm Phật sự, nếu ví dụ vậy mình vẫn làm Phật sự. Nhưng mà cái chuyện Phật sự đó, chẳng hạn bây giờ mình tổ chức trong một số tu, nhưng mà bây giờ cái chuyện tu đó nó thành hay là nó bại, mình không nề hà. Mình chỉ nề hà là cái tâm đó của mình nó không lay chuyển đó. Còn cái sự kiện thành hay bại kia nó chỉ là hình tướng, thành thiên hạ có khen mình có thấy rửng rưng, đó chỉ là một cái kết quả tự nhiên bởi một cái nhân này nó đưa đến quả nọ. Mà nếu nó có thất bại nó thì không, đó là nhân duyên của đại chúng mà tu tập nó chưa thành tựu, đại chúng còn thiếu phước cho nên tu không được vậy thôi. Nhưng mà mình vẫn giữ được một cái tâm niệm là mục đích của mình không phải để thành hay để bại, để vinh hay để nhục, mà mục đích của mình là để làm chuyện tốt. Thì chuyện tốt nó trước sau mình vẫn làm mà, dù nó có thành hay không thành gì mình vẫn đang làm. Mà mục đích của mình chỉ làm chuyện tốt thôi, thì mình cứ theo đúng cái mục đích đó. Và mình đừng có mang đến những cái hình dáng, cái bóng dáng của cái việc làm đó của mình. Cái bóng dáng nó qua cái sự thành hay bóng nó qua cái sự bất thành. Đó. Thì tâm mình sẽ sinh ái nhiễm. Tâm mình nếu mà mình nhìn cái bóng dáng nó, tâm mình sẽ sinh ái nhiễm. Mà sinh ái nhiễm nó
thì đương nhiên nó sẽ khởi lên chuyện thị phi, tâm thị phi, tức là cái kiêu hay là cái nản. Thì như vậy sẽ không có an bình tịnh lạc, không thể thanh tịnh được, không thể an lạc được, không thể an bình được, cái tâm hồn ấy không thể an được. Cho nên như vậy thì mình phải hiểu là sống an bình tịnh lạc là như thế, tức là mình cứ làm theo đúng Bồ Đề tâm. Còn cái mà bây giờ mình độ chúng sinh chẳng hạn, độ cũng được, mình thấy cũng sao hết, miễn là cái Bồ Đề tâm đó của mình được thực thi. Còn chúng sinh độ cũng được, đó là lỗi tại chúng sinh, là tại vì họ không chịu uống thuốc đó. Cho nên họ không hết bệnh chứ không phải lỗi thầy thuốc, nhưng mà mình vẫn tiếp tục đi cho thuốc kẻ khác thôi, mà mình không cảm thấy bất mãn thì mà từ nay trở đi dẹp nghề thuốc, nó ví dụ vậy đó. Thì mình sẽ thắng không kiêu bại là nó thành như vậy, tức là mình sẽ không màng đến cái chuyện mà thắng thua thành bại ở cuộc đời, mà mình vẫn có, mà mình không màng như vậy thì cái công việc của mình làm nó mới không bao giờ nản hết, nó mới cứ như thế mà nó làm đều đặn được. Thế như vậy nó gọi là an bình tịnh lạc, như vậy thì mình phải hiểu. Thế như vậy thì chính vì như thế mà không khi chúng sinh nói pháp phải nói cái pháp màu là cái pháp, nếu nói cái pháp mà còn dựa theo ái á thì cái pháp nó có tranh cãi, mà nếu nói cái pháp mà dựa theo từ bi hay trí tuệ đúng nghĩa thì cái pháp của nó vượt qua khỏi cái sự tranh cãi thị phi này, nó thoát khỏi cái đó rồi. Cho nên chính vì như vậy mà khi vào đến cái chốn già lam địa này thì phải làm sao cho chúng sinh hiểu được cái pháp thanh tịnh thì thấy được, thì mới thật chân thật vào già lam địa. Vào già lam địa rồi thấy được tôn tượng Phật rồi, mà nếu tâm này mà lìa bỏ được tất cả các pháp thị phi nhân ngã so đo, gọi là pháp đấu tránh ở cuộc sống, tức là lìa được ái dục, tâm này thuần tịnh, thì tôn tưởng đằng trước này mình không còn giá trị nữa, bởi vì Đức Phật ứng hiện ở ngay nơi tâm của mình rồi. Thì đi đâu mình có Phật ở trong lòng, trong tâm hết. Thì như thế đó đúng nghĩa là nhập già lam địa. Nhập già lam địa tức là mình vào già lam địa rồi, là mình không có lìa nó nữa. Không lìa nó nữa có nghĩa không phải mình ở chết với nó, mà là mình ở đâu nó ở đó. Dù là mình